mình gieo cái hạt giống, tức là những cái chủng tử nằm ở trong bản thức đó là hạt giống của địa ngục. Mà trong kinh diễn tả lại sau khi mình chết đó, thì những cái hạt giống này nó đẩy mình đến những cảnh giới xấu, hoặc biên địa, hoặc sanh trong một cái gia đình mà không biết Phật pháp gì hết đó. Rồi trong quản luật ghi, Tiết Đường nói người học mà khí thắng trí là tiểu nhân, có nghĩa là mình người tu học của mình mà để cái khí mà nó thắng cái ý chí là tức là tiểu nhân, mà trí thắng khí là đoan nhân chính sĩ, khí với trí ngang nhau là hiền thánh đắc đạo. Người cứng cỏi chẳng chịu tuân theo quy củ và lời can gián, đó là bị khí nó sai khiến. Có nghĩa là trong tùng lâm, trong cái phép tắc nội quy thanh quy á, đưa ra mình không chịu, mà ai dạy mình chịu nghe gì hết, rất là cứng cỏi, chẳng chịu tuân theo quy củ của thiền môn, thì đó là bị khí nó sai khiến. Kẻ sĩ đoan chánh dẫu có cưỡng bách làm điều bất thiện thì dẫu chết cũng chẳng hay lòng, đó là trí nó đưa đến như thế vậy. Thì trong này dạy rất là rõ. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có dạy như thế này: coi thầy hòa thượng, thầy A Tà Lê như thiện tri thức vậy, cần cầu thiện tri thức, thân tâm đừng sanh mệt mỏi. Có nghĩa là mình đến với thầy trụ trì, hoặc nói khác hơn đến với hòa thượng á, đến với thầy lớn á, mình coi giống như là thiện tri thức. Đối với thầy thiện tri thức là gì chứ không? Thường thường mình nói thiện là gì? Hả? Chữ Hán á. Thiện là khéo, có nghĩa là cái người này biết, khéo biết được cái tâm niệm của mình và cái những cái năng lực của mình, người đó nhìn mình, biết mình cái con đường nước bước mình đi đến đâu, cho nên giúp ích mình, dạy dỗ cho mình, rồi đưa mình đến con đường đạo. Thì đây nói là cần cầu thiện tri thức là thân tâm đừng có sanh mệt mỏi, rồi thấy thiện tri thức đừng sanh lòng nhàm chán. Có nghĩa là mình ở với ông thầy chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm cái mình thấy mình nhàm chán, mình muốn ở nữa. Bởi vì mình thấy cái vị thầy của mình nó không có lại gì hết. Đó, cho nên mình nhàm chán, mình không muốn ở nữa. Học hỏi với thiện tri thức đừng sợ khó nhập, gần gũi thiện tri thức đừng thói lui, cúng dường thiện tri thức đừng cho gián đoạn, tùy thuận theo lời dạy dỗ thiện tri thức mà đừng có chống trái. Đó, có nghĩa là mình theo, mình biết đây là bậc thiện tri thức rồi đó. Có nghĩa là ngày xưa quý thầy ở ngoài đời có coi kinh sách của hòa thượng, rồi coi những cái lời dạy của hòa thượng, cái mình vào đây thì mình gặp hòa thượng, gặp thầy trụ trì, mình biết chắc chắn đây là người thiện tri thức của mình, dùng cái năng lực tháo gân nhỏ chốt cho mình á, thì lúc này sao là thuận theo lời dạy dỗ thiện tri thức mà đừng có chống trái lại đó. Mình thấy rất là khó. Những công đức của thiện tri thức đừng sanh lòng nghi, khi thiện tri thức diễn nói phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe. Đây quý thầy thấy không? Có nghĩa là khi mà thiện tri thức diễn giảng diễn đại pháp á, chánh pháp á, thì chúng ta phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe. Đó, chẳng hạn như mình hòa thượng bây giờ không còn giảng dạy nữa mà giảng trên băng từ trên gì á, mình phải lắng lòng mình nghe. Chứ còn nhiều khi hòa thượng giảng cái này mình coi sách, coi vở, coi gì đó thì nó cũng chậm. Mình cần cầu thiện tri thức là như thế á. Để chi? Để mai này quý thầy mà ra làm Phật sự, ra làm thầy lớn rồi đó, thì mình giảng dạy người khác nghe mình tiếp tục nữa. Nhân quả mà, rất là rõ đó. Nhân thấy thiện tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiền quái. Có nghĩa là quý thầy thấy là chẳng hạn như mình thấy thầy trụ trì đi xuống các tầng đường mà thấy quý thầy ngồi uống trà nói chuyện thị phi gì đó, thì thầy ông làm gì? Ông sanh cái tăng phiền não lên, ông la, thì mình nói ổn thầy này sao mà còn phiền não nữa, mà mình không biết gì. Đó là gì? Nhân thấy thiện tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng cái sanh tầm phiền quái. Có nghĩa là đừng cái nghi kỹ đó. Đó là nộ về đạo để dìu dắt chúng sanh mà, nên phải thị hiện ra cái phương pháp đó. Đối với thiện tri thức phải lòng tin vững chắc, đừng biến đổi. Tại sao? Vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà được học hỏi các hạnh Bồ Tát, do đó mới được thành tựu tất cả công đức của Bồ Tát và được xuất sanh đại nguyện cùng là trí huệ quang minh thực rỡ. Này thiện nam tử, Bồ Tát nhờ sự giúp đỡ của thiện tri thức mà chẳng xa độ vào ác thú. Có nghĩa là mình vào đây mình nhờ mình tu học, mình mới biết sám hối nè, còn sau nữa biết tổ thiền nè, biết làm các việc thiện pháp và có năng lực lớn, cho nên không xa độ vào những cái ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là nhờ bậc thiện tri thức chỉ dạy cho mình đó. Nương nhờ sự thành tựu của thiện tri thức mà được tự tại thọ sanh, nương nhờ sức mạnh của thiện tri thức mà phá tan nghiệp báo, nhờ mặc áo giáp nhẫn nhục của thiện tri thức mà chẳng bị một lời nói xấu ác, và nương nhờ sự sanh trưởng của thiện tri thức mà tiêu diệt tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạn vậy, có nghĩa là rất là nhiều. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, với thầy nghiên cứu kỹ thấy là rõ, là toàn là nói về thiện trí thức, là nâng đỡ cho mình, giúp đỡ cho mình. Bởi vì các ngài có một cái năng lực rất là lớn, nhờ gần gũi thiện trí thức tự nhiên mình có một cái sức nhẫn nhục rất là lớn. Chẳng hạn như quý thầy để ý nè, mình coi những cái công hạnh của Hòa Thượng á, nếu mà không có sức nhẫn nhục thì làm Phật sự được. Thì mình coi cái tâm hạnh của các ngài, từ đó mình ra làm Phật sự, mà có những cái chướng ngại đó, có những nghịch cảnh đó, thì mình thấy gương đó, mình quyết tiếp tục mình tu hành và làm các việc Phật sự lớn. Đó, cho nên nói là nương nhờ thiện tri thức sanh trưởng của các thiện tri thức mà tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạn. Đó, hoặc thầy sai đổ đồ bất tịnh, không được hạt nhổ, không được sân hận. Thì đây chúng ta học tiếp vào cái phần mà hoặc thầy mà sai đổ đồ bất tịnh á, thì không được hạt nhổ, không được sân hận. Thì biết thầy thấy á, chẳng hạn như á, không hẳn là thầy trụ trì mà bệnh là mình đổ đồ bất tịnh, mà có những vị thầy lớn hoặc huynh đệ của mình á, mà có hôm nào mà bệnh á, thì biết thầy đến, biết thầy đi nuôi á, mà đổ những đồ bất tịnh nằm một chỗ đi không được á, mà tiểu tiện á, đại tiện hoặc tiểu tiện á, là những cái đồ bất tịnh đó, thì mình đi nuôi bệnh là mình không được hạt nhổ, không được khởi cái tâm sân hận lên, đúng không? Chẳng hạn như bữa nào mà có ai mà bệnh á, mà ta đi cầu hai ba lần á, mình không có được sân hận lên, mình nói âm sân đi cầu suốt á, không biết được, mình nói sân hận lên thì mình có phước nữa, nuôi bệnh rất là khó đó. Trong Sa Di học xứ ghi thế nào là đồ bất tịnh, đồ đại tiện, đồ tiểu tiện, ống nhổ, thế nào là không được hạt nhổ, không nên sanh tâm gợt nhòm gớm mà hạt đờm nhổ nước miếng. Phải nghĩ rằng, tức là lúc này mình quán chiếu, mình tư duy á, thân tứ đại này là một kho chứa các đồ dơ bẩn, dù thánh hay phàm, ta và người khác không ai là không khỏi có cái chỗ đó hết. Có nghĩa là lúc này chúng ta phải quán chiếu, tư duy lại là cái thân của mình và thân của các vị thánh, và ta và người không có ai là không có cái này hết. Mà quán chiếu tư duy sâu sắc như thế vậy thì tự nhiên mình không có còn nhầm gớm nữa. Lúc này quán chiếu tức là dùng quán chứ không phải dùng chỉ nữa. Đó, trừ được cái bất tịnh này, tức là trừ được chấp ngã ba độc phiền não, có nghĩa là tham, sân và si. Nếu hay tư duy cách thật như thế thì mình người điều tịnh ấy là đồ bất tịnh mà sanh ra cái pháp chân chánh vậy. Ngay cái chỗ bất tịnh đó tự nhiên chuyển hóa thành cái pháp gì? Chân chánh. Quý thầy nhớ ai không? Chẳng hạn như trường hợp mà Tế Công Hòa Thượng đó, phải không? Chẳng hạn như ai mà những cái ngày khác một đợt, các ngày nhổ vô mặt thì cái bệnh hết bệnh, thì ngay chỗ mà lúc đó mình không khởi niệm, không giấy tâm mà thành cái pháp chân chánh đó, rất là rõ. Thì trong thiền thoại có ghi lại á, là thiền sư Quang Đạo, ngài là bậc chân tu đắc đạo, lập hạnh đầu đà, chiên ở trong hang động. Thì một hôm á, có một vị thiền khách tên là Tề Quân đến tham kiến, thì hang động rất là chật, chật lắm. Thì lúc này ngài nấu cháo, cháo chín rồi, nhìn qua nhìn lại cái ngài không có thấy tráng gì hết, tráng đủ nhưng phải có như mình. Cái gặp cái gì? Quý thầy coi cái đoạn nó nhớ. Gặp cái sọ người, cái ngài múc cháo ngài đưa. Lúc này quý thầy dám ăn không? Thì lúc này á, Tề Quân á, đang trần trừ chẳng dám nhận á. Thì thiền sư Quang Đạo nói á, là ông đem tâm nhơ sạch thương ghét đến đây cầu đại pháp, làm sao mà kham nhận được. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, chúng ta đổ cái đồ bất tịnh mà chúng ta không có sanh tâm gớm ghiếc, không có tâm sanh cái tâm sân hận, thì ngay chính chỗ đó là cái chỗ công đức, chỗ phước điền cho cái người nuôi bệnh. Còn đây vừa khởi tâm thương ghét, có không phải quấy, thì lúc này cầu đại pháp cũng được. Mà chính trong giờ phút thực tại này, đó là đại pháp, đó là chánh pháp, đó là chân chánh của người xuất gia. Nói thiệt ra thì rất là khó, phải không? Phải dùng cái quán chiếu tư duy rất là sâu đó. Mà những cái hạt giống mà thương ghét nè, rồi những cái hạt giống mà có không ta người chủ khách nó không còn mới được, còn mình thì chưa chắc gì được đâu. Ở đây mình học cho mình biết để mình thấy là trong khi mà đổ cái đồ bất tịnh cho thầy hoặc các thầy lớn á, thì chúng ta không được sanh cái tâm gì, sân hận, hạt nhổ rồi đó, rất là rõ. Nếu lễ bái thầy tổ thiền không nên lễ, thầy kinh hành không nên lễ, thầy ăn cơm, thầy giảng kinh, thầy đánh răng, thầy tắm rửa, thầy ngủ nghỉ đều không nên lễ, thầy đóng cửa không nên đứng ngồi lễ vào, muốn vào không phòng để lễ nên gõ cửa ba tiếng, thầy không đáp nên lui. Đó, những cái điều đó chúng ta học, chúng ta thấy rất là rõ. Là trong mà Sa Di học xứ, tổ tiên lực sư có nói lại là tâm thiên thai có nói pháp tứ nghi thì gọi là lễ, mà thân nghiệp cung kính gọi là bái. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy thấy thầy trụ trì đi xuống đi, quý thầy đứng với thầy xá một cái gọi là gì? Đối với thầy á, nhiều khi mình ra Phật tử hỏi mình á, gọi là gì? Chẳng hạn như mình thầy đi xuống mở này nè, cái mình đi mình đứng lại mình xá xuống một cái gọi là gì? Gọi là lễ chứ không phải là bái nha. Mà thân nghiệp cung kính gọi là bái. Thân nghiệp cung kính có nghĩa là thường thường mình đắp y nè, mặt khẩu đắp y á, mình đảnh lễ năm gốc mình gieo xuống đất á, gọi là bái. Nhớ không? Tức nghĩa là thân nghiệp cung kính á. Mà nếu mà thân nghiệp không cung kính thì không gọi là bái. Nhớ câu chuyện mà trong kinh Pháp Bảo Đàn không? Tăng Pháp Đạt á, đến lễ lục tổ mà đầu không sát đất á, tổ nói ông lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Như vậy trong tâm ông ắt chứa bậc gì? Có nghĩa là lúc này á, thân nghiệp không cung kính. Mà thân nghiệp không cung kính là do gì? Do cái ý nghiệp. Ý nghiệp nó tác động đến cho nên thân nghiệp không cung kính. Cái hạn như quý thầy đến lễ Phật á, mà đầu quý thầy không có sát đất, cái tâm mình không cung kính gì hết á, thì cũng có phước. Ở đây nói là thân nghiệp để cung kính thì gọi là bái. Đó, rất là rõ. Cho nên á, tổ mới vỡ như thế này là lễ vốn chặt cờ ngã mạng, sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công á, thì phước vô tỷ. Có nghĩa là ông sở dĩ mà ông lễ mà ông không có cái thân cung kính á, là tức là có cái gì bên trong, có cái sự nghiệp gì. Thì lúc này á, thiền sư Pháp Đạt có nói là tụng kinh bao nhiêu? 3000 bộ. Đây mình học qua mình thấy rất là rõ. Có nghĩa là chẳng hạn như mình đến mình lễ thầy trụ trì, hay nói hay hơn mình lễ những vị thầy lớn á, mà trong tâm mình á, chất chứa sự nghiệp rất là lớn. Thành ra mình muốn lễ, lễ là lễ, chứ mà tâm, cái thân và cái tâm mình không có cung kính đó, mình không có chịu lễ. Tại sao thầy tổ thiền không lên lễ bái? Thì trong Sa Di học xứ có ghi lại á, là sợ loạn công đức thiền định nên không có lễ bái. Chẳng hạn như thầy trụ trì mà đang ngồi thiền vậy á, mà quý thầy nhìn vào quý thầy thấy á, là thầy đang ngồi thiền á, là sao? Là không có được lễ bái, sợ loạn tâm của thầy nên không có cần lễ. Lễ cũng có phước gì. Thành ra quý thầy thấy cái năng lực của tổ thiền á, mà mình lưu ý chẳng hạn như có quý thầy huynh đệ mà đang ngồi trên thiền đường, quý thầy nhớ nha, có bận cái chuyện cái máy cũng không được kêu, kêu mới tổn phước của mình. Hồi xưa là thầy chúng tôi cởi là Hòa Thượng Chí Tịnh á, mà đi đâu mà về xa, đi xa mà về mà thấy chúng ngồi thiền á, ngày sau ngày bỏ cái đẩy xuống, ngày ngồi nhẹ nhàng cới bên vậy, không dám động đại chúng. Lúc này đại chúng đang tổ thiền là lúc này làm gì? Đó, đang làm Phật. Mà mình phá là gì? Mình phá những người đang tổ thiền, đang chiêm nghiệm về thánh tánh của Phật á, thì lúc này mình làm pháp của ma, gọi là ma ba tầng á. Cho nên sợ loạn tâm thức thiền định không có cần lễ bái. Đó, rất là rõ. Cho nên trong kinh A Hàm ghi lại á, là Sa Di không chí mà đi theo ngài Xá Lợi Phất khất thực đó, tức là sau khi mà được ngài Xá Lợi Phất mà chỉ điểm rồi đó, đi đến một cái khúc mương rồi thấy uống cung tên thợ mọc rễ bánh xe rồi đó, thì quyết định về mà ngồi nội trong ngày hôm nay phải chứng quả vị A La Hán. Thì sau khi mà Đức Phật dùng cái gì, dùng cái trí tuệ quang minh của Đức Phật thấy được rồi, nếu mà ngài Xá Lợi Phất đi về mà kêu cái chú Sa Di này mở cửa thì cái quả vị nó không có đến được. Cho nên lúc này Đức Phật phải ra đón đường và đến nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất để mà cản lại, không cho ngài Xá Lợi Phất vào. Không biết là thấy không? Cho nên một người mà ngồi thiền nữa là cái tâm ta hướng về làm Phật, cho nên mình không được phá. Chẳng hạn như có một việc nào đó mà quý thầy lỡ đi, quý thầy làm chi sự đi, cái chúng đang ngồi thiền mà lỡ mà chặt cây thông rồi ấy, mà mới có 4 giờ còn 4 giờ rưỡi xả nữa mà quý thầy kêu vào kêu cũng được, phải chờ hết giờ 4 giờ rưỡi xả rồi quý thầy đến nhờ, chứ không có được mà đang ngồi thiền ngon vậy mà quý thầy kêu vào quý thầy tổn phước. Nhìn rất là rõ nha, nhớ kỹ cái đó. Chẳng hạn như có một người nào đó mà ta ngồi thiền yên tĩnh rồi mà lỡ cái chuyện gì cũng được kêu, sợ loạn công đức, chứ không phải là thầy tổ của mình không. Đó. Tại sao thầy đi kinh hành không nên lễ? Tức là trong Sa Di học xứ ghi á, là sợ trở ngại chánh niệm nên không có lễ bái. Có nghĩa là thầy mà đi kinh hành á, là luôn luôn á thu thúc sáu căn, đi rất là có chánh niệm mà mình lễ bái thì thầy ngó lại soi lại thì mất chánh niệm của thầy chứ cũng không có cần lễ bái đó. Thì kinh A Hàm Phật dạy có năm lợi ích của quyền đi kinh hành. Thường thường mình thấy ngày xưa mình ngồi thiền mình không cần cái phương pháp đi kinh hành, chứ thật ra phương pháp đi kinh hành rất có lợi ích. Thứ nhất là người đi kinh hành sẽ có sức chịu đựng bền bỉ để đi đường xa. Đó, có nghĩa là cái lợi ích thứ nhất mà mình đi kinh hành, đi trong chánh niệm thì có một cái sức chịu đựng. Ngày xưa vào các thời Đức Phật thường thường đi về đi khất thực, mà đi khất thực là các ngài đi kinh hành luôn á. Vừa đi khất thực mà vừa đi kinh hành luôn. Mà hiện bây giờ có một vị sư ở Thiếu Lâm Tự, ngài sống 95 tuổi mà vẫn còn giống như là 40 tuổi vậy. Hỏi ra là ngày đi hàng ngày đi kinh hành. Quý thầy thấy những vị mà khất sĩ mà lớn tuổi mà có kinh nghiệm mà các ngài thường thường đi khất thực á, là mang bình bát á, là chẳng hạn đi một đoạn đường đó thì các ngài lấy bình bát bỏ trong cái đẩy tóc, rồi đi một đường xa rồi mới lấy bình bát ra. Đi kinh hành rất là lợi ích. Cho nên quý thầy mà thấy muốn mà tích bệnh á, thì mình chịu khó. Và chẳng hạn như quý thầy mà người nào mà có mỡ trong máu rồi gì đó là phải đi kinh hành, chắc chắn phải chắc chắn phải đi kinh hành thôi, chứ không đi kinh hành rất là nguy hiểm đó. Thứ hai là người đi kinh hành sẽ có sự chịu đựng bền bỉ trong khi hành thiền. Có nghĩa là mình đi kinh hành mà thường xuyên á thì ngồi thiền định rất là dẻo dai hơn những người không đi kinh hành đó, rất là rõ. Cái lợi ích thứ ba là sự quân bình giữa đi và ngồi giúp có sức khỏe tốt. Cái thứ bốn là thiền hành cũng giúp cho sự tiêu hóa được dễ dàng. Có nghĩa là vừa ăn cơm xong rồi mà ai mà lên nằm ngủ liền thì rất dễ nguy hiểm dẫn đến cái bệnh. Quý thầy biết bệnh gì không? Đó, bệnh bao tử nè. Nhiều người nói ổn ta sao mà tu mà bệnh vậy? Mà tìm hiểu nguyên nhân là không chịu đi kinh hành, không chịu tập thể dục, rất là rõ dẫn đến những cái sự bệnh đó. Thứ năm là kinh hành tạo nên một sự định tâm bền vững. Đó, thì các thiền sư nói là cái thân mình mà giống như chiếc xe vậy, mà chiếc xe nó muốn chạy là nó chuẩn bị chạy nó phải khởi động. Thì trước tiên mà mình ngồi thiền á là mình phải đi kinh hành một vòng để cho cái sự định tâm của mình á chắc chắn an ổn, rồi mình vào thiền rất là có định tâm đó. Tại sao thầy ăn cơm không được lễ? Thì trong Thầy Di Học Xứ ghi á là sợ tạp loạn đối với pháp quán nên không có lễ. Tại sao thầy nói kinh không được lễ? Sợ đoạn dứt pháp nghĩa nên không có được lễ. Chẳng hạn như ông thầy đang nói chuyện với Phật tử đang nói kinh đó, mình đến mình xá cái thì cũng phải soi ra cái thì mất cái ý nghĩa, mất cái nghĩa lý trong lúc mà đang nói. Cái thầy thấy có những việc mà cái thầy lên nói chuyện Phật tử mà có sự việc nào cái thầy mà chỉ cần mà ngắt một đoạn đó thôi, tự nhiên cái đoạn sau nó không có ăn khớp nữa, nói cái chuyện đâu đâu đó. Cho nên không có được lễ đó. Tại sao thầy đánh răng không nên lễ? Sợ bỏ dở kệ chú nên không có lễ. Có nghĩa là đang đánh răng là phải thành đọc chú, mà mình lễ cái thầy ông nói là cái quên. Nhiều khi ông quên nữa, ông không có chánh niệm nữa cho nên không có lễ. Học qua cho mình biết rất là rõ. Tại sao thầy tắm rửa không nên lễ? Thì đối với thầy tại sao mà trong quay nghi này có? Chứ hãy do ông thầy mà ông vào trong bồn tắm tắm là sao thấy lễ nữa. Nhưng mà ở đây nói nè, tại sao thầy tắm rửa không nên lễ? Là sợ hình nghi không tề chỉnh nên không có lễ. Ngày xưa những cái nhà tắm phải như mình, cái thầy biết không, là cất ngang ngang vậy nè, cất ngang ngang vào và thấy người hết á. Ngày xưa là vào thấy người cho nên mặc cái y hạ ở dưới là tắm, cho nên mình thấy mình đi về thấy ông thầy đang tắm cái mình xá xuống cái thì nó mất lịch sự. Mà ngày xưa nhà tắm lúc nào cũng ngang ngang kiểu này hết, nhìn vào thấy hết một dọc dài gì luôn, chứ không phải như mình bây giờ có nhà tắm là kính. Chứ ngày xưa không có, học rồi mình biết ha. Rồi thầy ngủ nghỉ không nên lễ, là sợ kinh động giấc nên không có lễ. Thầy cạo tóc, thầy rửa chân hoặc có việc không rảnh, thầy đóng cửa không nên đứng ngồi mà lễ vào. Nghĩa là đóng cửa làm lễ chẳng thành tâm cung kính, muốn vào phòng để lễ nên gõ cửa 3 tiếng, thầy không đáp thì nên lui. Cho nên có những người á, tôi thấy rất là rõ. Chẳng hạn như hòa thượng nè, hòa thượng rất là bận việc rồi có khi bệnh nữa không cho vào. Cái có những ông thầy chắc nghi là không có học quay nghi, đứng ngoài cửa lễ vào, nói là lễ để cho cái tâm cung kính, mà thiệt ra không phải. Thì có tinh thần quay nghi là lễ, mà đứng ngoài cửa mà lễ thì sao? Là không có thành tâm cung kính. Nếu được thì thôi mình đi về, mình lui, không có được làm như thế. Cho nên học quay nghi khách tắc rồi mình thấy có những người nào á mà có quay nghi có phép tắc rồi tự nhiên ta học ta nhớ ta biết rồi đem ra thực hành đó, cái này quay nghi rất là cần cho những người mà tu sĩ đó. Nghĩa đem thức ăn cho thầy phải dâng hai tay, thầy ăn xong thu dọn bát đĩa phải chậm rãi từ từ. Đây là cho những thầy thị giả nè, thị giả đây có học không, thị giả nhỏ đó, là đem nửa buổi cho ông thầy là phải dâng hai tay, rồi thầy ăn xong thu dọn bát đĩa phải chậm rãi từ từ, chứ không phải làm rót rét rót rét cái nhanh xuống thì không được. Thì ông thầy ông nhìn ông mới chấp nhận đó, rất là rõ. Rồi trong xe di học xứ di ghi á, là hầu hạ thầy ăn uống đồng như là cúng Phật, không phải ngon dở gì nhưng mà mình hầu hạ cho ông thầy là đồng như là cúng Phật vậy thì nó có phước, còn mình làm cho có làm thì không được. Chẳng hạn như quý thầy mà làm thiện nghiệp hành đường á, ngày xưa chúng tôi có làm rồi, làm cũng 9-10 năm gì đó, mà mình làm với cái tâm cung kính á thì mới tăng trưởng cái phước điền của mình. Còn mình làm cho có làm thôi, cởi đó ăn được cởi rau ruột gì cũng được, cái gì cũng được hết á, nhưng mà phải gì phải sạch sẽ, phải có cái tâm cung kính đồng như cúng Phật á thì tăng trưởng cái phước đức. Bộ thành phạm nói nấu đồ ăn cho thầy không luận ngon hay dở đều phải sạch sẽ và vừa ý thầy. Phàm dân nước trà chẳng được nhúng ngón tay vô trong chén, phải hai tay co bốn ngón dùng sáu ngón bợ mâm chén bằng thẳng cho thầy, thầy dùng xong như pháp trước mà rước lấy. Có nghĩa là quý thầy thấy học rất là rõ phải không, là nấu đồ ăn uống cho thầy là không luận ngon hay dở đều phải sạch sẽ và vừa ý thầy, có nghĩa không cần ngon dở hết, miễn sao mà sạch sẽ vừa ý ông thầy đó. Thì trong kinh Tiểu Bộ có ghi lại á, là ngài Mục Kiền Liên á, thấy một hôm đi du hành trên hư không á, thì thấy một con quỷ đói, thấy một con quỷ đói thì mới hỏi nguyên nhân như thế nào, thì nó mới nói ngày xưa vào cái thời Đức Phật Ca Diếp á, làm thị giả cho một cái quỷ hòa thượng đó, rồi sao hầu thầy mà ăn bớt ăn của ông thầy. Chẳng hạn như quý thầy đem lên đồ ăn cho thầy mà thấy ngon ngon quá, bỏ họng trước bóc cái bỏ họng lẫm, nhưng mà kiếp sau thành quỷ đói rất là rõ nha. Nhớ sau này mình ra mình bất cứ hầu thầy làm cái gì bất cứ, mà quý thầy đi làm gì đi chị nhập đi hành đường gì mà quý thầy bỏ ăn trước á, là cũng là thành quỷ đói á. Rất là rõ, đây mình học coi như mình thấy rất là hay. Có nghĩa là hầu thầy á, là phải sao, là phải cho sạch sẽ, phải đúng như pháp, mà đúng như pháp là không ăn hết của ông thầy. Chẳng hạn như mình làm thấy ngon ngon thì mình ăn trước thử đi một cái táo, cái bơ gì đâu có gì đâu, nhưng mà kiếp sau gì thành quỷ đói. Trong cái thời quá khứ hỏi tại sao, thì một Kiền Liên hỏi là tại sao mà cái thân hình ông ốm yếu rồi khói lửa nó bốc lên ngùng ngục vậy. Nói là bạch tôn giả, và cái thời quá khứ con hầu thầy mà ăn bớt thức ăn của thầy nên bây giờ tái sanh thành quỷ đói. Học cho mình biết gì đó. Rồi hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa để thầy nói nhỏ nghe được, hỏi hao sức thầy. Thì chú đối diện chỗ cao đều mắc vẻ cung kính. Chẳng hạn như mình hầu ông thầy mà ông thầy đứng ở dưới mình đứng trên cao thì nó có tâm cung kính, phải không? Rồi quá xa thì thầy nói nhỏ mình không có nghe, khiến thầy phải nói lớn nên hao sức ông thầy, nên đứng phải đứng cho gần đó. Thiên thành phạm nói chẳng được đứng trong bóng ông thầy. Chẳng hạn như mình đi với ông thầy mà mình đạp bóng á thì sao, không có được, phải không? Nhưng mà quý thầy để ý là chẳng hạn như quý thầy mà đi gần hòa thượng mà dắt hòa thượng đi mà canh chưa là chắc chắn bị đạp không, mà đạp bóng mà bây giờ không đạp bóng với thầy đi xa mà lỡ hòa thượng chật chân té thì sao, cái này rất là khó xử đối với thầy, làm như thế nào ai biết. Chẳng hạn như là chẳng được đứng trong bóng ông thầy, mà thường thường trong sa di mình có học qua đó là không được đạp bóng ông thầy, mà lỡ mà quý thầy thấy những vị thị giả, những người mà đi gần hòa thượng mà dắt hòa thượng như chúng tôi đi, chúng tôi biết nè, mà không có kè hòa thượng đi, lỡ hòa thượng té rồi sao, ngay trong giờ phút đó mình phải làm cái gì đối với thầy á. Rồi chẳng được đứng trên gió, đối với thầy tại sao mà chẳng được đứng trên gió đó, ai biết Đức Chí biết không? Chẳng được đứng trên gió nó có nhiều mặt đó phải không? Đối với thầy biết gì không? Là nhiều khi với thầy trột bụng với thầy đánh rắm cái rồi tổ phước mình phải không? Chẳng hạn như mình đứng trên gió nè, chắc gì mà cái thân mình được thanh tịnh sạch sẽ,
nhiều khi mà hai ba ngày mình cũng chưa tắm nữa. Thấy không? Cho nên là chẳng được đứng trên gió nè, chẳng được dây mình cúi đầu nói nhỏ giỡn cười, phải thân tâm nghiêm kính đứng bên thầy, chẳng được đứng sụi hai tay. Đó, phải đứng cung chủ, tức là phải đứng vậy nè, đứng vậy đó mới đúng, chứ không đứng sụi lơ vậy cũng không được. Vậy vì khách tắc rất là khó, đứng mà sụi hai tay xuống ở đây cũng cho đó. Rồi ở trước mặt thầy là không được cào ngứa gãi đầu chà mặt, chẳng được mang giày rửa chân trước thầy. Rất là khó học, mình nhớ nha. Tức là mình ở trước mặt ông thầy rồi mình cào, mình gãi đầu, mình ngứa, mình chà mặt chà đồ, thầy không quở liền. Thầy mà có mà kinh qua được cái chỗ này thầy không quở liền. Rồi chẳng được hiện cái tướng mỏi mệt, cũng chẳng được như người tục rủ tay mà đứng ở trước mặt thầy, chẳng được nói lời vô ích. Phải nói lời những cái lời có ích á thì được, chứ mà nói cái chuyện mà chuyện thế gian, chuyện hình sự, chuyện gì đó thì không được. Phải nói những cái lời gì mà cho ông thầy ông nhắc nhở cái sự tu hành của mình thì nói. Cho nên hầu thầy với thầy mà hầu thầy cũng có rất là có lợi mà cũng rất là có hại. Có lợi lắm, chẳng hạn như chúng tôi mà sáng mà đi gần Hòa Thượng một đoạn đường, Hòa Thượng dạy những cái lời Phật Pháp rất là có ích, rất là có lợi cho cái bản thân mình đó. Mà nhiều khi mình không hiểu, mình không biết, mình nói những cái lời vô ích ấy, thì thầy hoặc Hòa Thượng ông vỡ cái mình cũng tổn phước đó. Cho nên cái thầy thấy là một vị thầy á, hay nói khác hơn là một vị Hòa Thượng, vị A Xà Lợi mà bậc thiện tri thức á, là các ngài trách mắng, các ngài vỡ mình á, toàn là những lời có ích chứ không phải là lời vô ích. Thấy vậy, thấy các ngài la mắng mình vậy nhưng mà thương, thương mới rầy mới mắng, còn mà các ngài mà bỏ mình luôn rồi thôi luôn đó. Trong thiền hội có ghi lại á, là đại sư Ngộ Tông trụ trì chùa Quan Nham á, thường thấy người xuất gia đến chùa tham học á, sư ư lớn tiếng trách mắng. Rồi do đó một số người tham học rất là nể sợ, thường là kính nhi mà quyển chi, kính nhưng mà xa không dám gặp. Thì trong chúng có một vị thiền giả là thiền sư Huệ Phương, thì ông thấy như thế vậy thì mới nói như thế này: là một vị thiện tri thức á, thì phải hành đại đạo của Phật Tổ, hiệu lệnh đưa ra trời người tuân theo, đáng lý là phải xem người học như con đỏ, lấy tâm từ bi mà để mà cư xử với họ, và phải thường an ủi, chứ đâu mà động một chút lại nổi giận chửi mắng giống như quán cù đã chấp chứa như biển sâu không khác. Cho nên ông thầy giả thấy ông thầy mình ông hay la mắng chửi rủa, ông ấy một hôm mới kêu vậy ông nói. Thì lúc này đại sư nghe xong mới nói á, là kiến giải của ông như vậy á, là tương lai nếu hoàng pháp ở một phương á, sẽ xỉm mị để phụng sự người có quyền thế, cẩu thả dựa vào bọn cường hào mua bán đại pháp của Như Lai và dối gạt bọn phàm phu tục tử, ta không nhịn nổi bọn người ngu si theo đời không phát tâm võng mạnh, không rõ Phật đạo này, do đó phải dùng lời nặng nề để khích lệ họ, cho họ biết liêm sĩ, tự mình sửa đổi lỗi lầm, hầu mong làm sư phạm cho trời người. Đây mới là tâm từ bi chân chánh, lo lắng và bảo bọc thương yêu chân chánh. Có nghĩa là ông thầy mà ông la ông bắn mình á, mình đừng có buồn tủi gì hết á, mà chính là ông mài dũa cho mình. Mài dũa gì? Mài dũa cái tâm kiêu mạn, cái bản ngã chấp chứa nhiều đời của mình á, thì lúc này tự nhiên mình có năng lực lớn, sau này chúng ta là làm thật sự đó thì thấy rất là rõ đó. Nếu thỉnh hỏi nhân viên Phật Pháp phải sửa y lễ bái quỳ gói chắp tay, thầy có dạy trăm lần nghe kỹ nhớ in sâu vào đó. Thì quý thầy thấy rất là rõ không? Thì lắng nghe gọi là văn vịt huệ, mà tư duy gọi là tư huệ, mà thanh nhập gọi là tu huệ. Thì lúc này Khổng Tử có nói có ba bậc nói pháp như thế này: là dùng thần nghe pháp, tức là bậc thượng. Chẳng hạn như mình đến ông thầy á, mình xin hỏi Phật Pháp á, mà mình dùng thần nghe pháp á, gọi là thì gì? Gọi là bậc thượng. Mà dùng tâm nghe pháp gọi là bậc trung. Mà dùng tai nghe pháp là bậc hạ. Có nghĩa là mình đến mình nghe pháp á, là phải dùng thần nghe pháp, chứ không phải mình đến mình nghe pháp mà với cái tâm mệt mỏi, với cái tâm chán chường thì tự nhiên không có phước, không có đức hết. Mà mình cũng biết thầy ông nói cái chuyện gì. Cho nên Bản Tử có nói nè, là bậc thượng mà nghe pháp á, là thấm vào tứ chi, phổ ra hành động, đó là bậc thượng. Chẳng hạn như mình được hòa thượng, được thầy trụ trì dạy rồi đó, mà thấm vào tứ chi là gì? Là những cái lời thầy tổ dạy á, thấm vào tứ chi là gì? Hả? Thấm vào tứ chi có nghĩa là thấm vào thân thể của mình, ngũ quẩn của mình nè, rồi phổ ra hành động, có nghĩa là mình học quay nghi, học phép tắc, học về cái đường hướng của thầy tổ chỉ dạy á, mà mình làm đúng như vậy, đó gọi là bậc thượng đó. Rồi bậc trung nghe pháp á, thì thọt nhớ thọt quên, có nghĩa là bậc trung nghe pháp á, nghe nghe chứ về nhà không biết thầy nói gì, học đâu quên đó, gọi là bậc trung. Mà còn bậc hạ nghe pháp á, thì cười to bỏ đi, nếu không như thế thì đâu còn gọi là đạo nữa. Chứ cái đạo có rất là khó nghe, rất là khó thâm nhập. Mà ở đây nói là bậc hạ nghe pháp rồi cười to bỏ đi, mà nếu không như thế thì đâu còn gọi là đạo nữa. Có nghĩa là không có cần nghe thầy dạy gì hết, cười thôi, thầy nói chứ mình cũng cần nghe đó. Rồi trong sa di học xứ ghi, phàm muốn cầu pháp phải chiết phục cái tâm chấp ngã. Có nghĩa là mình muốn cầu đại pháp đó, đến thầy cầu đại pháp là phải gì? Phải bẻ, phải gãy cái tâm mà chấp ngã của mình đó, phải dẹp hết đó. Thì lúc này cái đại pháp nó vào cái tâm mình được, vào cái tâm thức của mình đó. Cho nên cái thầy thấy những khi mà mình học Phật pháp đó, mình thấy nó không có lạ gì hết đó. Nhưng mà với cái tâm mà thâm nhập vào Phật pháp rồi á, thì có những hạt giống phiền não, có những hạt giống mà cù cặn trong tâm thức của mình nó cũng được chuyển hóa nhờ cái Phật pháp. Cho nên mình thấy nó tự ở đây á, nói chung á là gì, pháp dư, đồng ý pháp đây nhiều quá, mở kinh mở sách cũng nghe, rồi nghe băng học hỏi cũng nghe. Chứ ngày xưa và cái thời xưa mà chỉ cần các ngài nghe một câu thôi là các ngài tâm thức các ngài rung động hết, chuyển hóa trong giờ phút thực tại này. Bởi vì với cái tâm mong mỏi cầu pháp chiết phục cái tâm chấp ngã. Thành ra với thầy đừng có mình thấy là chẳng hạn như mình nói là mình vào đây rồi có những người biết một thứ tiếng là tiếng Anh hay là tiếng Pháp gì đó, rồi mình có cái tâm chấp ngã ngã mạn. Chứ thiệt ra tôi có một người em đây, tôi nêu ra cho quý thầy thấy, có một người em á, bây giờ nó là tu học, rồi học bên, bây giờ đang học bên Ấn Độ đó, nó biết rất là nhiều thứ tiếng, 5-6 thứ tiếng coi như thường. Mà tôi hỏi nghiên cứu kỹ, tôi hỏi ồ tại sao mà tôi học một tiếng học không nổi, mà ông làm gì mà ông học nhiều vậy? Nói anh biết chứ, học một thứ tiếng, học tiếng Anh, tiếng Pháp được rồi, là mấy thứ tiếng kia học rất là nhanh. Thành ra ở đây mình không có đủ duyên, hoặc mình không đủ duyên, hoặc ở đây cái môi trường mình không cho học. Chứ thiệt ra ai học cũng biết hết á. Tôi thấy bây giờ lớp 1, lớp 2 nó nói tiếng Anh giống như người Mỹ vậy. Ở đây mình một biết một hai thứ tiếng rồi mình sanh cái tâm chấp ngã lên, mình không cần cầu học hỏi Phật pháp nữa. Đó là cái người này bị sa đọa trong ba đường ác. Tôi hỏi người em tôi, nó học 5-6 thứ tiếng, phải tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Ấn Độ, đủ thứ tiếng hết. Mà nó học rất là nhanh chứ khó hết. Biết một hai thứ tiếng học rất là nhanh. Ở đây mình nêu ra cho biết mình không có đủ duyên mà học. Chứ mà quý thầy mà đủ duyên học thì cũng như ai thôi, chứ khó. Bây giờ là tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp ai cũng biết đó. Tôi về nhà, tôi thấy rất là rõ là có. Hiện bây giờ là lớp 3 là phải học tiếng Anh. Lớp 3 là học tiếng Anh rồi đó. Chứ phải như mình ngày xưa đến lớp 6 mà học tiếng Anh. Cho nên đây mình biết được rồi, mình mà có cái ngày xưa ở ngoài đời mình học hỏi rất là nhiều, bây giờ mình đến mình cầu đại pháp là mình phải gì? Phải chiết phục cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm ngã mạn của mình, cống cao của mình dẹp hết. Thì lúc này đại pháp nó rốt vào cái tâm thức của mình được đó. Rồi tư duy thánh đạo, chịu bỏ cái khí tiết của mình, thấp mình mà lễ kính việc sư trưởng, nghĩa là tôn sư trọng đạo. Thì lúc này nó gọi là chân chính học đạo. Rất là rõ. Mà người chân chính học đạo là gì? Là phải thấp mình thư hỏi kính việc sư trưởng. Những vị mà sư trưởng mà thời này có những vị học có bao nhiêu mà ta kính cái ngài là kính gì? Kính cái đạo đức, kính cái quay nghi phép tắc mô phạm. Mà cái hình bóng một người tu sĩ mà có cái tâm ngã mạn là các ngài nhìn biết liền. Ê, tôi giấu tên á, có ngày xưa có một người ni sư ấy, học lấy được 2-3 cái bằng về phê hòa thượng. Hòa thượng là thầy của mình đó, thầy trước đó. Thì hòa thượng cầm cái bằng dục ra, biết cái người này, cái vị ni sư này có cái tâm chấp ngã, có tâm ngã mạn, nhìn là các ngài biết liền đó. Cho nên mình học ở đây mình vừa học vừa tu để dẹp cái tâm ngã, mà dẹp cái tâm chấp ngã thì đạo mới vào được đó. Cho nên là trong pháp quyển Châu Lâm quyển thứ 24 ghi có 5 trường hợp hỏi mà không có đáp. Quý thầy thấy nè, nhiều khi quý thầy đi trên một chiếc xe đò, hoặc nó hơn có những nhân viên quý thầy ra làm nhà khách đó, ai hỏi gì quý thầy cũng đáp luôn là chọc nha. Nhớ nha, có 5 trường hợp hỏi mà không đáp. Thứ nhất là hỏi thử, do cái tâm kiêu mạn nên họ dùng sự hiểu biết để hỏi thử xem mình có biết hay không. Mà tôi làm nhà khách hay gặp lắm, mà hỏi sao mà tôi biết thì tôi cười thôi mà tôi không trả lời nữa. Đó, hỏi thử là do cái tâm kiêu mạn. Mà hỏi pháp mà họ khởi cái tâm kiêu mạn là bảo đảm cái thầy nhìn vào khuôn mặt cái thầy biết. hỏi thử ông ta đáp. Mà ở trong chúng vậy, họ ra họ gặp mình mà họ hỏi giống như hỏi thử là không bao giờ đáp. Nhớ nha, đó thứ nhất. Thứ hai là không thắc mắc mà hỏi cũng trả lời luôn. Tức là họ không có thắc mắc mà làm bộ hỏi để cho mình trả lời, mình tìm tòi mình trả lời thì cũng không có trả lời. Phải kính, phải rất là kính để chiết cái phục tâm ngã mạn thì mình trả lời. Thứ ba là không quỳ sám hối lỗi đã phạm mà hỏi, tức là có phạm tội đối với giới luật mà không sanh tâm sám hối, hãy đặt ra câu hỏi. Chẳng hạn như quý thầy phạm cái tội trộm cắp đi, quý thầy nói là ngay tôi ăn cắp là ai thấy, ai biết, ai nghe, thì lúc này không có trả lời. Đặt ra họ đưa cái vấn đề như thế, những cái nghi vấn mà họ chưa có sám hối hỏi thì mình trả lời đó. Rồi hỏi quặn, thứ tư là hỏi quặn, đã biết mình không có khả năng trả lời mà họ cứ cố tình tập quán hỏi suốt, họ hỏi tới cũng trả lời đó. Thứ năm là không để ý nghe mà hỏi, đã nghe nói rồi mà không để ý lại hỏi nữa. Chẳng hạn như trong giờ thầy trụ trì thầy giảng đi, họ nghe qua rồi mà không quên, không gì đó, họ đứng lên họ hỏi thì cũng trả lời luôn. Đó, cái năm trường hợp mà hỏi không trả lời, quý thầy thấy rất là rõ. Mình học Phật pháp mình hiểu rất là kỹ. Phàm muốn cầu đại pháp phải chiết phục cái tâm chấp ngã, tư duy thánh đạo, chịu bỏ cái khí tiết của mình, thấp mình mà lễ, phải thấp mình xuống mà lễ mới được. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại là thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long, Phủ Long Hưng, sư họ Trương quê ở Tĩnh Châu, theo thiền sư Trần tại Lạc Đàm chi tổ giáo hóa tiết độ chúng tăng. Có nghĩa là thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long là lúc mà xuất gia, sau này rồi thì ngài giáo hóa đồ chúng rất là đông, thì tiếng tăng vang dội bốn phương. Nhưng mà sau khi mà gặp thiền sư Diệt ở Quan Phong thì nói tuy ông hiểu gì á, nhưng mà cái thiền đại pháp ông chưa chứng ngộ hết á. Mà muốn chứng ngộ được thì ông đến ông tham quán thiền sư Từ Minh đó. Thì lúc này đến thiền sư Từ Minh thì ông rất là tha thiết, nhưng mà thiền sư Từ Minh nhìn và biết ông này có cái tâm chấp ngã rất là lớn, bởi vì đi giáo hóa là một vị pháp sư nổi tiếng mà bây giờ đến cầu mình là biết ông này còn cái tâm chấp ngã, cho nên không có trả lời, hỏi cách mấy cũng trả lời. Thầy thấy ông thiền sư nhìn biết liền. Thì lúc này thiền sư mà Hoàng Long Huệ Nam khẩn cầu tha thiết, khóc lóc suốt ngày luôn, 3-4 ngày liên tục vậy. Thì lúc này Từ Minh mới bảo là thầy học thiền Quan Môn, ắt khéo biết yếu chỉ của Quan Môn, như nói tha động sơn ba gậy là có phần ăn gậy hay là không phần ăn gậy. Sư đáp có phần ăn gậy. Từ Minh nghiêm sắc mặt bảo, từ sáng đến chiều ông nghe quả kêu chim hót đều lên ăn gậy. Thì lúc này ra sao? Thì lúc này thiền sư Từ Minh mới chấp nhận cho lễ bái và chỉ ra cái pháp tiếu. Cái thầy thấy không? Cho nên một người mà đến mà học Phật pháp là đến với các ngài phải có tâm tha thiết, chiết phục cái tâm ngã mạn của mình thì các ngài mới chỉ. Thì lúc này Từ Minh mới ngồi ngay ngắn nhận sư thắp hương lễ bái. Từ Minh lại hỏi, Diệu Châu nói bà già ở Đại Sơn ta vì ngươi khám phá xong, hãy nói tâm ấy đâu là chỗ đi khám phá bà già. Sư mồ hôi xuất hạn không thể đáp lời nào. Hôm sau sư lại đến, bị Từ Minh mắng chửi, thôi sư thưa mắng chửi.